Có vị tăng mới hỏi: tại sao chẳng chịu tụng kinh mà gọi là khách ngữ? Tức là bởi vì các thiền sư đó gọi là ít chịu tụng kinh đó, cho nên ông tăng này hỏi tại sao mà chẳng chịu tụng kinh mà gọi là khách ngữ, tức là cái kẻ học nói. Thì sư mới đáp: như chim anh vỏ, tức là giống như con két rồi đó, con sáo rồi đó, nó học nói, tức là như chim anh vỏ chỉ học tiếng người mà không hiểu ý người. Kinh là truyền ý Phật, chẳng nhận được ý Phật mà chỉ tụng, ấy gọi là người học ngữ, tức là học nói thôi, do đó nên chẳng chịu tụng kinh. Tức là ở đây ngài muốn nói sở dĩ mà các thiền sư rồi đó nói là chẳng chịu tụng kinh đó, là muốn đánh thức cho mỗi người là phải gọi là vượt qua cái ngôn ngữ, cái chữ nghĩa, mà thấu được cái ý của Phật để mà sống, chứ còn không có chấp theo cái ngôn từ, mắc kẹt trên cái chữ nghĩa. Cho nên đây ngài mới nói rằng giống cũng như là con chim anh vỏ này, học tiếng người thì nó học nói vậy thôi, nhưng mà không biết gì hết. Còn kinh cũng vậy, kinh là nói lại, truyền lại những cái ý Phật hay là cái tâm Phật, Phật chỗ cái Phật muốn chỉ, thì vậy mình cần phải đạt được cái ý đó, chứ không nên mắc kẹt trên cái đó, mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, chứ mình cứ lo đọc tới đọc lui hoài mà không thấu được cái nghĩa, thì cái đó là gọi là cũng là chết trên cái ngôn từ. Cho nên đây gọi là phải rõ được ý kinh, đó mới là gọi là kinh sống. Còn chữ nghĩa thì đó cũng là cái bộ kinh chết thôi. Rồi người hỏi mà hỏi thêm: không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà riêng có ý. Ngài mới đáp: ngươi nói như thế cũng là học ngữ, tức là cũng là học nói thôi. Tức ông nói là không thể lìa văn tự ngôn ngữ mà riêng có ý, phải không? Thì ông nói cũng hay đó, tức là mình không thể mà bỏ ngôn ngữ mà có ý, nhưng mà ông nói vậy là ông cũng là học ngữ, cốt là ông có sáng được cái ý đó hay không. Thì người học mới hỏi thêm: đồng là ngôn ngữ, sao thầy chẳng nhận lời của tôi? Thì ngài mới đáp: ngươi hãy lắng nghe, trong kinh có đoạn văn rất rõ ràng, ta nói ra là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn, chúng sanh nói ra là văn ngữ mà chẳng phải nghĩa. Người được ý vượt ngoài lời, người ngộ lý vượt ngoài văn tự, pháp vượt ngôn ngữ văn tự, đâu thể nhầm trên câu văn mà cầu. Thế nên người phát bồ đề thì được ý quên lời, ngộ lý mà lờ kinh, cũng như được cá quên ôm, được thỏ bỏ bẫy. Tức là ở đây ngài dẫn kinh, đây là kinh Lăng Già đó, kinh Già nói là Phật nói ra đó là nghĩa ngữ mà chẳng phải văn. Tức Phật nói đó là thuộc về nghĩa ngữ chứ không phải thuộc về văn. Còn chúng sanh nói ra là văn ngữ mà chẳng phải nghĩa, tức là chúng sanh nói là nói theo cái văn tự, cái lời nói thôi, không? Còn Phật nói là phải nói là nhằm là nhắm vào cái nghĩa, người phải đạt được cái nghĩa đó mà quên cái lời, không? Cho nên gọi là người đạt được ý thì phải vượt ngoài lời, ngộ được lý thì phải vượt ngoài văn tự, đó là mới là cái người khéo. Giống như gọi là được cá thì quên nôm, được thỏ thì bỏ bẫy. Cho nên chính chỗ này mà nhà thiền mới chủ trương là giáo ngoại biệt truyền đó, không? Tức là muốn đánh thức cho mọi người là phải thấy được cái gọi là cái lý thật, cái lý sống mà nó ngoài cái gọi là ngôn giáo, không? Mà nó ở thẳng ngay tự tâm của mình, không? Tức là đi thẳng vào tâm của người, thì cái đó mới là cái lẽ thật. Cho nên rồi mấy vấn đề là mới thấy, nghĩa là Phật ngài mà ở trong những cái bộ kinh mà thuộc về kinh gọi là kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm rồi đó, mà có bài kinh là Phật nói về cái vụ nắm tay đó, không? Tức là Phật mà hôm đó là ở tới chỗ cái khu rừng Thân Thứ đó, cùng các vị tỳ kheo đó, Ngài mới nắm một nắm lá cây rừng ở trong tay, Ngài mới hỏi các vị tỳ kheo là nắm lá trong tay ta nhiều hay là nắm lá ở ngoài rừng thì nhiều. Thì các tỳ kheo mới đáp là lá trong tay là của Thế Tôn rất ít, còn lá ở ngoài rừng thì vô số kể. Thì Ngài mới nói không, những điều mà ta hiểu, ta biết mà ta nói ra cho các ông đó là cũng như là nắm lá trong tay này. Còn những điều mà ta biết, ta hiểu mà ta chưa nói hết ra được á, thì cũng giống như lá trong rừng. Như vậy thì Ngài muốn nhắc mình, cũng nhắc các vị tỳ kheo đó, cũng như nhắc mình cái gì? Tức là Ngài nói rằng những điều mà Ngài chứng biết, không? Mà Ngài hiểu rõ đó, mà Ngài không thể nói hết ra được đó, thì nhiều như lá cây trong rừng. Còn cái mà Ngài nói ra đó, thì chỉ có nắm lá trong tay thôi. Thì như vậy thì mình, mà nếu mà mình bám vào cái nắm lá trong tay đó, không? Thì mình thấy được hết ý của Phật chưa? Đó. Như vậy thì nắm lá trong tay đó là chỉ cái gì? Tức là cả gọi là tam tạng kinh điển, không? Mà gọi là bây giờ hiện có ở đây, gọi là từ Phật mà còn truyền lại, không? Thì cũng là nắm lá trong tay thôi. Mà nếu mình học cho thông, không? Mình đọc hết tam tạng kinh điển đó, học hết đó, cũng mới học nắm lá trong tay thôi. Còn cái nắm lá, còn cả lá cây trong rừng đó làm sao học? Cho nên mình bây giờ đây coi như chắc là chưa ai mà gọi là học hết được tam tạng, nhưng mà rồi có khi là cũng còn hơi tự mãn. Cho nên mới thấy đây là Ngài muốn nhắc là mình phải chứng nghiệm, phải thực hành, phải sống thì mới thấu được ý của Phật. Tức là thấu được những cái mà ngôn ngữ nói chưa hết được. Cho nên ở đây là Ngài muốn nhắc là phải đạt ý quên lời đó, là phải sống thực, là phải chứng nghiệm. Cũng còn dài, rồi để kỳ sau học tiếp một kỳ nữa. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng tệ nguyện học Phật đạo vô lượng.